Phẩm thứ 10, Phó Chúc.
Ngày nọ, sư gọi những học trò Pháp Hải, Chí Thành, Chí Triệt, Chí Đạo, Pháp Đạo, Thần Hội, Chí Thường, Pháp Trân, Pháp Như, nói: Các ông không như những người khác. Sau khi ta diệt độ, mỗi người làm thầy một phương. Nay ta dạy các ông nói pháp không mất bản tông. Nay nói pháp ba khoa, động dụng thành 36 pháp đối, hiện ra mất đi, rời nhị biên. Nói tất cả pháp không rời bản tánh. Có người hỏi pháp các ông nói ra đều song đôi, đều giữ pháp đối, đều đi làm nhân cho nhau. Rốt ráo trừ bỏ pháp hai, liền không chỗ đến. Ba khoa là ấm, giới, nhập. Ấm là năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhập là 12 nhập, ngoài có 6 trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Trong có 6 căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Giới là 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức. Tánh minh chứa đựng dạng pháp gọi là hàm, tàng, thức. Nếu khởi suy lường tức là chuyển thức, sinh 6 thức, ra 6 căn, phân biệt 6 trần. Như vậy 18 giới đều tự tánh mình mà khởi dụng. Nếu tánh mình tà, thì khởi 18 tà. Nếu tánh mình chánh, thì khởi 18 chánh. Nếu ác dụng, tức là chúng sinh dụng, còn thiện dụng tức là Phật dụng. Dụng từ đâu mà có? Từ tánh mình mà có. 36 pháp đối là: cảnh ngoài vô tình có 5 cặp đối. 1. Trời đối với đất. 2. Mặt trời đối với mặt trăng. 3. Sáng đối với tối. 4. Âm đối với dương. 5. Nước đối với lửa. Đó là 5 cặp đối đãi nhau. Pháp tướng ngôn ngữ có 12 cặp đối. 1. Lời nói đối với pháp. 2. Có đối với không. 3. Có sắc đối với không sắc. 4. Có tướng đối với không tướng. 5. Có lậu đối với không lậu. 6. Sắc đối với không. 7. Động đối với tỉnh. 8. Trong đối với đục. 9. Phàm đối với thánh. 10. Tăng đối với tục. 11. Già đối với trẻ. 12. Lớn đối với nhỏ. Đó là 12 cặp đối đãi với nhau. Bản tính khởi dụng có 19 cặp đối. 1. Giỏi đối với ương. 2. Tà đối với chánh. 3. Si đối với huệ. 4. Ngu đối với trí. 5. Loạn đối với định. 6. Lành đối với độc. 7. Giữ giới đối với phá giới. 8. Thẳng đối với công. 9. Giận đối với vui. 10. Giữ đối với bỏ. 11. Tiếng đối với lùi. 12. Thật đối với dối. 13. Hiểm đối với bình. 14. Phiền não đối với bồ đề. 15. Thường đối với vô thường. 16. Thương đối với ghét. 17. Sinh đối với diệt. 18. Pháp thân đối với xác thân. 19. Hóa thân đối với báo thân. Đó là 19 cặp đối đãi nhau. Sư bảo: 36 pháp đối này, nếu hiểu và dùng, tức là quán xuyến hết tất cả kinh Phật, ra vào, rời nhị biên, đều là động dụng của bản tánh. Nói với người, thì ngoài trên tướng mà lìa tướng, trong trên không mà lìa không. Nếu toàn chấp tướng tức là nuôi lớn tà kiến. Nếu toàn chấp không tức là nuôi lớn vô minh. Người chấp không, phỉ báng kinh Phật thường nói, chỉ thẳng, không cần dùng văn tự thì cũng đừng nói năng, vì nói năng là tướng của văn tự. Lại nói, chỉ thẳng đạo, chứ không dùng đến văn tự, thì hai tiếng không cần cũng là văn tự. Nghe người khác nói liền phỉ báng là chấp văn tự. Các ông nên biết tự mình còn mê, có thể tha thứ, chứ phỉ báng kinh Phật thì tội chướng vô số. Nên đừng phỉ báng kinh điển. Nếu chấp hình tướng bên ngoài, tác pháp mà cầu chân, hoặc lập đạo tràng lớn, nói có nói không, người như vậy suốt kiếp cũng không thấy được bản tánh. Chỉ nên nói y pháp tu hành, chứ đừng nói trăm điều không nghĩ mà lấp ngại đạo tánh. Nếu người nghe nói không tu, khiến họ phản lại sinh tà kiến, tà niệm, chỉ nên y pháp tu hành, đừng trụ vào bố thí pháp tướng. Nếu các ông hiểu được, theo lời đây mà tu, y theo đây mà dùng, y theo đây mà hành, y theo đây mà tác, tức không mất tông môn. Nếu có người hỏi các ông nghĩa, có thì dùng không đối, không đem có đối, hỏi phàm đem thánh đối, thánh đem phàm đối, hai bên nương nhờ nhau, sinh nghĩa trung đạo, một hỏi một đối. Hỏi những điều khác cũng y theo pháp đối trên mà đối, tức không mất chân lý. Ví dụ như có người hỏi, sao gọi là tối, thì trả lời sáng là nhân, tối là duyên, hết sáng thì tối, lấy sáng làm rõ tối, đến đi nương nhau, thành nghĩa trung đạo. Hỏi những điều khác cũng giống như thế. Các ông ở lại sau truyền pháp, y theo đây mà dạy bảo trao cho nhau, đừng để mất tông chỉ. Vào tháng 7, Thái Cực nguyên niên năm Nhâm Tý, Diêu Hòa sai học trò đến chùa Quốc Ân ở Tân Châu xây tháp, sư đốc thúc xây cho nhanh, cuối hạ năm sau thì khánh thành. Ngày mồng 1 tháng 7, sư tụ họp đồ chúng bảo, ta đến tháng 8 muốn bỏ thế gian, nếu các ông còn nghi, phải sớm thưa hỏi, ta sẽ giải nghi cho. Sau khi ta đi rồi, không có người dạy các ông. Pháp Hải, vân vân, nghe vậy đều khóc, chỉ có thần hội tinh thần bất động, không khóc. Sư nói, chỉ có thần hội là xấu tốt, dinh nhục đều không động tâm, không sinh buồn, khổ, vui, sướng. Còn những người khác không được như vậy. Các ông tháng năm ở trong núi tu theo đạo gì? Các ông thương khóc là thương khóc cho ai? Nếu thương khóc cho ta, thì không biết chỗ ta đến. Ta tự biết chỗ ta đến. Nếu ta không biết chỗ ta đến, thì ta không báo trước cho các ông. Các ông thương khóc vì không biết chỗ ta đến. Nếu biết chỗ ta đến, thì nên đừng thương khóc. Pháp tánh vốn không sinh diệt đến đi. Các ông hãy ngồi xuống hết, ta sẽ nói cho nghe bài kệ. Chân, giả, động, tỉnh. Các ông tụng và giữ gìn bài kệ đó, thì đồng với ý ta, theo đó tu hành, tức không mất tông chỉ. Tăng chúng lễ bái, rồi ngồi hết xuống, nghe sư nói kệ. kệ rằng:
tất cả đều không có chân, đừng dùng cái thấy chân. Nếu thấy đó là chân, thấy này tức không chân. Nếu hay tự có chân, rời giả tâm, tâm tức chân, tâm mình không bỏ giả. Không chân xứ nào chân? Hữu tình tức phải động, vô tình tức không động. Nếu tu hạnh không động thì đồng như vô tình. Nếu muốn chân bất động, trên động có bất động, bất động thật bất động, vô tình không Phật tánh. Hay khéo phân biệt tướng thì chân tánh không động, chỉ thấy như thế này là dụng của chân như. Bảo với người học đạo nên nỗ lực dụng ý, đừng với pháp đại thừa lại chấp trí sinh tử. Nếu nghe lời tương ứng tức cùng bàn nghĩa Phật, còn nếu không tương ứng chấp tay khiến vui vẻ. Tông này vốn không tranh, tranh tức mất ý đạo, nghịch lại chấp tranh pháp, tánh mình vào sinh tử.
Lúc bấy giờ, đồ chúng nghe nói kệ xong đều lễ bái. Mỗi người nhiếp tâm, y pháp tu hành theo ý sư, không dám tranh đua, biết sư không ở đời lâu. Pháp Hải lễ bái hỏi: sau này hòa thượng nhập diệt, y pháp truyền cho người nào? Sư nói: ta ở chùa Đại Phạm nói pháp cho đến nay chép lại thành kinh Pháp Bảo Đàn. Các ông nên giữ gìn trao truyền cho nhau, độ các quần sinh chỉ theo đây mà tu, chỉ theo đây mà nói, đó là chánh pháp. Ta đã vì các ông nói pháp nhưng không truyền y, vì lòng tin của các ông đã thuần thục, quyết định không nghi, hãy gánh vác việc lớn. Căn cứ theo ý kệ của Tổ sư Đạt Ma để lại thì y không truyền. Kệ đó như thế này:
ta vốn qua xứ này, truyền pháp cứu tình mê. Một hoa nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành.
Sư lại nói: này các thiện tri thức, mỗi người hãy tịnh tâm nghe ta nói pháp. Nếu muốn thành tựu được chủng trí, phải đạt được một tướng chánh định, một hạnh chánh định. Nếu ở tất cả chỗ nhưng không dính mắc nơi tướng, ở trong tướng đó mà không thương không ghét, cũng không nắm giữ, không buông bỏ, không nhớ các việc lợi hại thành bại, an nhàn điềm tĩnh đạm bạc, đó là chánh định một tướng. Nếu ở tất cả các nơi đi đứng nằm ngồi thuần một tâm ngay thẳng không động đạo tràng, chân thành tịnh độ, đó là chánh định một hạnh. Nếu người đầy đủ hai chánh định ấy, như đất chứa đựng hạt giống, lại được nuôi lớn thì sẽ kết trái. Chánh định một tướng một hạnh cũng như thế. Ta nay nói pháp cũng như trời mưa thấm nhuần mặt đất. Phật tánh của các ông giống như hạt giống, gặp được nước mưa sẽ lớn mạnh. Nhận được ý của ta, quyết chứng giác ngộ, tu hành theo ta, nhất định chứng được diệu quả. Nghe kệ đây:
đất tâm chứa hạt giống, mưa xuống liền nảy mầm, đốn ngộ hoa tâm xong, quả giác ngộ tự thành.
Sư nói tiếp: pháp không hai, tâm cũng như vậy, đạo thanh tịnh cũng không có các tướng. Các ông cẩn thận, đừng quán tỉnh và cũng đừng để tâm không. Tâm này vốn tịnh, không thể nắm hay bỏ. Mỗi người tự nỗ lực, tùy duyên mà đi. Lúc bấy giờ, đồ chúng lễ bái rồi lui. Ngày 8 tháng 7, Đại sư bảo các đệ tử, ta muốn về Tân Châu, các ông mau chèo thuyền đi gấp. Đại chúng đều buồn, muốn giữ sư lại. Sư nói, chư Phật xuất hiện rồi thị hiện Niết Bàn. Có đến tất có đi, đó là lẽ đương nhiên, hài cốt của ta phải có chỗ về. Chúng nói, sư đi có mau trở lại không? Sư nói, lá rụng về cội, lúc trở lại không nói. Đại chúng lại hỏi, chánh pháp nhãn tạng truyền cho người nào? Sư nói, người có đạo thì được, tâm thông thì thông. Lại hỏi, sau này có nạn không? Sư nói, sau khi ta diệt độ 56 năm, có người đến lấy đầu ta. Nghe lời huyền ký đây, đầu ở trên nuôi thân, trong miệng có răng, gặp nạn họ Mãn, quan là Dương Liễu, lại nói, ta đi 70 năm có hai Bồ Tát từ phương Đông tới, một xuất gia, một tại gia, đồng thời hưng hóa, kiến lập tông ta, xây cất chùa chiền, nối tiếp dòng Pháp. Chúng lại hỏi, chưa biết từ khi Phật Tổ ứng hiện đến nay truyền được mấy đời, nguyện xin chỉ dạy. Sư nói, cổ Phật xuất hiện ở đời vô số không thể kể hết, nay kể từ bảy Đức Phật ở đời quá khứ, kiếp trang nghiêm có. 1. Phật Tỳ Bà Thi. 2. Phật Thi Khí. 3. Phật Tỳ Xáo Phù. 4. Phật Câu Lưu Tôn. 5. Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. 6. Phật Ca Diếp. 7. Phật Thích Ca Văn. Phật Thích Ca là Phật thứ 7 truyền xuống. 1. Tôn giả Maha Ca Diếp. 2. Tôn giả Năng Đà. 3. Tôn giả Thương Na Hòa Tu. 4. Tôn giả Ưu Ba Cúc Đa. 5. Tôn giả Đề Đa Ca. 6. Tôn giả Di Thư Ca. 7. Tôn giả Bà Tu Mật Đa. 8. Tôn giả Phật Đà Nang Đề. 9. Tôn giả Phúc Đà Mật Đa. 10. Tôn giả Hiếp. 11. Tôn giả Phu Na Gia Xoa. 12. Đại sư Mã Minh. 13. Tôn giả Ca Tỳ Ma Na. 14. Đại sĩ Long Thọ. 15. Tôn giả Ca Na Đề Bà. 16. Tôn giả La Hầu La Đa. 17. Tôn giả Tăng Ca Nang Đề. 18. Tôn giả Kajasata. 19. Tôn giả Kumalada. 20. Tôn giả Sayada. 21. Tôn giả Bà Tu Bàn Đầu. 22. Tôn giả Manuala. 23. Tôn giả Cư Lạc Na. 24. Tôn giả Sư Tử. 25. Tôn giả Ba Xá Tư Đa. 26. Tôn giả Bát Như Mật Đa. 27. Tôn giả Bát Nhã Đa La. 28. Tôn giả Bồ Đề Đạt Ma. 29. Đại sư Huệ Khả. 30. Đại sư Tăng Sáng. 31. Đại sư Đạo Tính. 32. Đại sư Hoằng Nhẫn. 33. Đại sư Huệ Năng. Từ trên các tổ, mỗi vị đều có nhận và truyền. Các ông về sau thay nhau lưu truyền, đừng có lầm lẫn. Năm Tiên Thiên thứ hai Quý Sửu ngày 3 tháng 8, ở chùa Quốc Ân, Đại sư Thọ Trai xong, bảo học trò. Các ông ngồi yên để ta từ biệt. Pháp Hải nói, Hòa Thượng để lại giáo Pháp như thế nào khiến người mê đời sau thấy được Phật tánh? Sư nói, các ông lắng nghe, người mê đời sau nếu biết được chúng sinh tức là Phật tánh, nếu không biết được chúng sinh thì vạn kiếp tìm Phật cũng không được. Ta nay dạy các ông, hãy biết được chúng sinh của tâm mình thì thấy được Phật tánh của tâm mình. Muốn cầu thấy Phật chỉ biết chúng sinh. Chúng sinh mê Phật chứ không phải Phật mê chúng sinh. Tánh mình nếu ngộ, chúng sinh tức là Phật. Tánh mình nếu mê, Phật là chúng sinh. Tánh mình bình đẳng, chúng sinh là Phật. Tánh mình tà hiểm, Phật là chúng sinh. Nếu tâm các ông tà vậy, tức Phật ở trong chúng sinh. Một niệm bình đẳng, tức chúng sinh thành Phật. Phật của mình là Phật thật. Nếu tự mình không có tâm Phật, thì cầu Phật ở tại đâu? Tâm của các ông tức Phật, đừng có hồ nghi. Bên ngoài không có một pháp nào kiến lập được. Tất cả đều bản tâm sinh dạng pháp. Do đó kinh dạy, tâm sinh thì các pháp sinh, tâm diệt thì các pháp diệt. Nay ta để lại bài kệ gọi là từ biệt các ông. Đây là tự tánh chân Phật kệ. Người đời sau biết được ý kệ này, tự thấy bản tâm tự thành Phật đạo. Kệ rằng: bản tánh chân như là Phật thật, tà kiến ba độc là ma dương. Lúc tà mê thì ma dương tại nhà, lúc chánh kiến thì Phật hiện ra. Tà kiến trong tánh ba độc sinh, tức là ma dương ở trong ta. Chánh kiến tự trừ tâm ba độc, ma biến thành Phật thật không ngoa. Pháp thân, báo thân và ứng thân, ba thân xưa nay chỉ một thân. Nếu quay về tánh thường tự thấy, tức là người ngộ thành Phật đà. Gốc từ hóa sinh, sinh tánh sạch. Tánh sạch thường ở trong hóa thân. Tánh khiến hóa thân thành chánh đạo, kiếp sau đầy đủ thật vô cùng. Tánh dâm tức là thân tánh sạch, trừ dâm tức là thân tánh sạch. Trong tánh mỗi người rời năm dục, chốc lát thấy tánh tức là chân. Đời nay nếu gặp được đốn giáo, mau ngộ tánh mình gặp Thế Tôn. Người muốn tu hành cầu thành Phật, không biết chỗ nào mà cầu chân. Nếu hay tự thấy thật trong tâm, có thật tức là nhân thành Phật. Không thấy tánh mình, tìm Phật ngoài. Khởi tâm tức là người si mê. Pháp môn đốn giáo nay đã truyền, cứu độ người đời nên tự tu. Bảo cho người học đạo sau này, không thấy như đây xa mù tấp.
Nói kệ xong, sư bảo rằng: các ông ở lại, sau khi ta diệt độ, đừng khóc lóc như người đời. Thân mặc đồ tang, nhận của phốn điếu của người, là không phải đệ tử của ta, cũng không phải là chánh pháp. Các ông chỉ nên biết được bản tâm, thấy tự bản tâm không động không tịnh, không sinh không diệt, không đến không đi, không đúng không sai, không còn không mất. Ta sợ tâm các ông mê không hiểu ý ta. Nay ta di chúc cho các ông để thấy được bản tánh, sau khi ta diệt độ theo đó tu hành như còn ta ở đời. Nếu trái lại lời ta dạy thì ta có ở đời cũng chẳng ích lợi gì. Rồi nói kệ:
ngơ ngơ không làm thiện, lăng xăng không làm ác, lẳng lặng dứt thấy nghe, bát ngát tâm không mất.
Sư nói kệ xong, ngồi thẳng tới canh ba, bảo học trò: ta đi đây. Rồi sư im lặng mà đi. Lúc bấy giờ, hương thơm bay khắp, cầu vồng màu trắng xuống tới đất. Cây trong rừng trở thành màu trắng, súc vật kêu thống thiết. Một thoáng sau, quan lại trong ba quận Quảng, Triều, Tân, học trò tăng tục, tranh nhau giành xác của sư, không quyết định để ở đâu được. Họ mới đốt hương cầu đảo, hễ khói hương bay về hướng nào, thì xác sư đem về hướng đó. Lúc ấy, khói hương bay về hướng Tàu Khê. Ngày 13 tháng Chạp,
đem xác sư để vào trong khám cùng y bác. Năm sau ngày 25 tháng 7 đem ra khỏi khám, đệ tử dùng bột hương trét lên, học trò nhớ lời dự đoán sẽ bị lấy mất đầu, liền lấy lá sắt bao quanh cổ, sai người canh giữ tháp. Bấy giờ trong tháp có ánh sáng trắng xuất hiện, lên tới trời 3 ngày mới tan. Thiều Châu dân sớ tâu vua, vua truyền lệnh lập bia ghi đạo hạnh của sư. Sư sống 76 tuổi, 24 tuổi được truyền y, 39 tuổi xuống tóc, 37 năm nói pháp độ sinh, học trò được ý chỉ nối pháp 43 người, ngộ đạo siêu phàm, không thể kể hết. Y bác do Tổ Đạt Ma truyền xuống để làm tinh, y và bác của vua ban, tọa cụ, tượng của sư do Phương Biên đắp, đều do người trong tông môn giữ thờ trong tháp, ở đạo tràng Bảo Lâm, ngày đêm canh giữ. Kinh Pháp Bảo Đàn nói rõ tông chỉ của sư, được lưu truyền lợi ích quần sinh. Dịch xong ngày 12 tháng 7, Phật lịch 2539, Tây lịch 1995, còn một đoạn nói về xác của sư không dịch vì không cần thiết. Như phẩm